Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, trong phần đầu của văn đoạn 18, chúng ta đã lắng nghe trong kỳ tìm hiểu trước đây về việc Chúa Giêsu bị Giuđa phản ngài dẫn một toán lính đông cùng với các nhà lãnh đạo Do Thái đến để bắt ngài. Chúa Giêsu đã không chạy trốn, nhưng bày tỏ sự vinh hiển của ngài. Sau khi bắt Chúa Giêsu thì họ giải ngài đến Anne là cha vợ của thầy tế lễ Caiphe. Và hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến những gì xảy ra tiếp theo đó. Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu. Trong sách Giăng đoạn 18, câu 15. Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó quen với thầy cả thượng phẩm nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Một môn đồ khác được đề cập trong câu này chính là Giăng. Có lẽ rằng là người có nhiều hoạt động và ảnh hưởng tại khu vực Jerusalem nên mới có thể xin cho Phi-e-rơ vào. Sứ đồ Giăng vào ra khu vực này nhiều lần, cho nên đối với Giăng thì không có bị cám dỗ gì. Do vậy, việc Phi-e-rơ vào nơi đó thì có rất nhiều nguy cơ cho ông. Phi-e-rơ đang đứng phía ngoài sân nhà thầy tế lễ, và Giăng đi ra xin cho Phi-e-rơ vào trong sân đang khi Chúa Giê-xu bị xét xử. Đây là một vinh thự của thầy tế lễ Caiphe và tôi muốn các bạn chú ý đến việc xảy ra tại đó. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 16. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, môn đồ kia tức là người đã quen với thầy cả thượng phẩm đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa rồi đem Phi-e-rơ vào. Giăng đã vào bên trong nhưng Phi-e-rơ là một người đánh cá bình thường không ai biết đến. Vì thế, ông không thể vào nơi của thầy cả thượng phẩm. Cho nên Giăng nói với người canh cửa, Phi-e-rơ là bạn của Giăng, và xin hãy để cho Phi-e-rơ vào trong. Phi-e-rơ cũng sợ chết. Các bạn thấy là Giăng đã quen chỗ này, còn Phi-e-rơ thì không có quen đến chỗ xét xử của dinh thự này. Có lẽ ông chưa hề đến đây. Ông chưa hề ở với đám đông này. Phi-e-rơ là người có miệng lớn và hay nói. Các bạn nhớ là trong các sách Tin Lành khác mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây, cho chúng ta biết là những đầy tớ gái có thể nhận ra Phi-e-rơ một cách dễ dàng bởi vì ông nói theo giọng của người Galilê. Chính lời nói của ông hại ông. Phi-e-rơ là người nói quá nhiều. Khi đến đó, Phi-e-rơ lộ vẻ sợ sệt và chỉ một đầy tớ gái cũng làm cho Phi-e-rơ sợ mà chối Chúa. Qua điều này nhắc nhở chúng ta là chúng ta đừng tẻ tách khỏi anh em cơ đốc mà đi riêng. Cũng xin các bạn nhớ là đừng thấy người khác như dân có thể vào đó nơi Chúa Giê-xu bị xét xử thì nghĩ rằng mình cũng có thể vào, vì khả năng và sức lực của mỗi người khác nhau. Và tại đó, dân thì đứng vững, còn Phi-e-rơ thì lại thất bại. Và trong sách Dân, đoạn 17 câu 18 chép tiếp như vậy. Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa nói cùng Phi-e-rơ rằng, còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng, ta không phải. Người đầy tớ giúp canh cửa biết những người theo Chúa Giê-xu và nghĩ rằng Phi-e-rơ là một người trong số các môn đồ. Cô ta chỉ hỏi một câu bình thường khi Phi-e-rơ đi ngang qua cổng. Còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng, ta không phải. Và trong sách Dân đoạn 18 câu 18. Các đầy tớ là kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa rồi đứng gần bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Ở đây, phía ngoài của dinh thự thầy tế lễ có một nhóm người, nhóm hiệp chung lại quanh đó. Và tôi không tin rằng có đông người, vì lúc đó không phải là buổi sáng, chỉ có một ít người giữ trật tự. Họ nhóm lại một lò lửa, sưởi ấm và Phi-e-rơ đến gần đó với họ. Và Chúa Giê-xu bị xét xử trước thầy tế lễ cả. Ở trong sách Dân đoạn 18 câu 19-23. Vậy thầy tế lễ thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu và về môn đồ Ngài và đạo lý Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta từng dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói những điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đang nói như vậy, có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng, ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng ta nói phải, sao ngươi đánh ta? Bối cảnh chúng ta thấy diễn tả ở đây là việc Chúa Giê-xu bị xét xử, và xin các bạn chú ý đến sự cao trọng của Chúa Giê-xu. Ngài bị làm mất thể diện, bị sỉ nhục. Chúa Giê-xu dâng chính Ngài chịu chết cho tội lỗi của các bạn và tôi. Dù vậy, Ngài nói cho họ biết về việc mà những người đang bắt bớ Ngài là hành và hành động và không hợp pháp và trái với luật của Môi-se. Vì họ không có bằng chứng về những gì mà Chúa Giê-xu đã làm sai trái phạm luật, nhưng họ lại đánh Ngài. Chính những người bắt Chúa Giê-xu mới là những người vi phạm luật pháp. Bởi vì theo luật pháp thì họ không được phép xét xử vào lúc ban đêm và kết thúc ban đêm, cũng như cuộc xét xử không được phép xét xử và kết thúc trong cùng một ngày. Họ không thể kể người ấy là tù nhân cho đến khi chứng minh người ấy phạm tội. Và trong sách Dân đoạn 18 câu 24, Anne bèn giải Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Sứ đồ Dân ghi thêm lời này lần nữa cho chúng ta biết là Anne là người đã bắt trói Chúa Giê-xu. Anne là người chủ trương trong việc bắt và lập kế hoạch đưa Chúa Giê-xu đến chỗ bị giết. Và Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu thêm lần nữa. Trong sách Dân đoạn 18 câu 25-27, vả lại, Simon Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia thì có kẻ hỏi người rằng, còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng, ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ đã chém đứt tay nói rằng, ta chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Chúng ta học biết về cách mà sách Tin Lành khác nói về Phi-e-rơ đi ra khóc lóc một cách đắng cay khi ông chối Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ là lúc đó Phi-e-rơ nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của Chúa Giê-xu nhìn vào ông, cho nên ông đi ra khóc một cách nức nở như một em bé. Các bạn thấy là Phi-e-rơ đang đối chấp với những người bà con của Men-chu mà Phi-e-rơ đã chém đứt lỗ tai, và ông ta đã chối không biết Chúa Giê-xu, không phải là môn đệ của Ngài. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đang trên đường đến thập tự giá chết thế cho ông, và Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài cầu nguyện cho Phi-e-rơ khỏi dốc phạm, khỏi hư mất. Tại sao Phi-e-rơ cũng phạm tội tương tự như Đa mà ông có thể quay trở lại cùng Chúa? Bởi vì Phi-e-rơ là con cái của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ ăn năn khi nhận biết sự sai phạm của ông. Một con cái của Đức Chúa Trời có thể đi xa cách Ngài nhưng không bao giờ bỏ Ngài. Các bạn có thể bỏ Chúa, nhưng Ngài không hề bỏ các bạn. Ngài luôn đến đó, Ngài sẵn sàng cứu giúp. Chúa đã không nói với Phi-e-rơ, vì ngươi đã chối ta nên ta bỏ ngươi và không dùng ngươi nữa. Nhưng chính Chúa Giêsu đã hiện ra cùng với Phi-e-rơ sau Ngài phục sinh và chọn Phi-e-rơ giảng một bài giảng đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần. Và không có bài giảng nào hiệu lực lớn lao như thế. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đấng cứu thế đã đối với Phi-e-rơ như vậy. Tôi tin rằng Ngài cũng sẽ đối với các bạn cùng một phương cách. Cho nên nếu các bạn đã phạm tội và đi xa cách Chúa trong những ngày qua, thì xin các bạn hãy quay trở lại. Chúa sẽ tha thứ và tiếp nhận các bạn. Sau đó, Chúa Giêsu bị xét xử trước quan Pilate. Ở trong sách Giăng đoạn 18 câu 28. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà Cai-phe đến trường án. Bây giờ đang sớm mai, nhưng chứng mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Thưa các bạn, có thêm một chuyện thích thú cho các bạn để ý. Tại đây chúng ta thấy các sinh hoạt của Do Thái giáo với thân vị của Chúa Giêsu tương quan với nhau. Ngài là đấng đến để làm cho ứng nghiệm lễ vượt qua. Ngài sắp chết trên thập tự giá và hiện nay bị những người lãnh đạo tôn giáo này đang lập bản án chết cho Ngài. Nhưng tại đây, bởi vì họ muốn giữ lễ vượt qua cho nên họ không vào trường án vì họ sợ ô uế. Họ là những người quá câu nệ. Nhưng họ là những người đang lập mưu giết Chúa Giêsu, là đấng đến để làm ứng nghiệm lễ vượt qua. Các bạn thân mến, điều này cũng là lúc mà các bạn cần phải xem xét tâm lòng của các bạn. Các bạn là những người kết hiệp với lễ nghi tôn giáo hay các bạn là những người kết hiệp với Chúa Giêsu? Điểm trái nghịch nữa để cho các bạn lưu tâm, đó là người Do Thái này nhất định không chịu vào trường án vì sợ bị ô uế, trong khi họ lại đem Chúa Giêsu đến đó để bị xét xử. Đồng thời cũng có một vở kịch khác nữa xảy ra ở trong trường án liên hệ đến Phi-lát và xin các bạn chú ý việc xảy ra như sau. Phi-lát bước ra, đến cùng dân chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Trong câu 29. Và sau đó Phi-lát đi vào trường án một lần nữa, trong câu 33. Người đã nói như vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi chi, trong câu 38. Bây giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giêsu và sai đánh đòn Ngài, trong đoạn 19 câu 1. Phi-lát lại đi ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi, trong đoạn 19 câu thứ 4. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Chúa Giêsu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giêsu không đáp gì hết, trong đoạn 19 câu 9. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha, trong đoạn 19 câu 13. Các bạn thấy rằng quan tổng đốc Phi-lát là người La Mã, không thích thành Jerusalem. Ông thích thành Cesare vì nó ở gần mé biển và có thể tương tự như bãi biển Nha Trang, Vũng Tàu của Việt Nam. Trong khoảng thời gian lễ vượt qua của người Do Thái, Phi-lát rời Cesare đến Jerusalem. Ông mang quân sĩ theo với ông. Từ khi ông làm tổng toàn quyền của La Mã cho khu vực Palestine, ông có trách nhiệm giữ an ninh cho người Do Thái từ khắp nơi trở về Jerusalem dự lễ. Đó là lý do mà tổng đốc Phi-lát có mặt tại Jerusalem trong lúc này. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 29 đến 32. Vậy, Phi-lát bước ra đi đến cùng chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, vì chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát ban truyền cho chúng rằng, các ngươi hãy tự bắt lấy người mà xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Philip nhận biết là có điều gì không ổn trong cuộc xử này. Cho nên chúng ta có thể nói là Philip đang tìm cách thoát khỏi thế kẹt. Vì thế ông nói với những người Do Thái giao nộp Chúa Giêsu là: "Xin các ông hãy đem Giêsu về xử theo luật của mình." Philip không hiểu điều gì đang xảy ra. Vấn đề trở ngại là những người Do Thái này muốn buộc án tử hình cho Chúa Giêsu mà chính quyền cao cấp nhất của họ không có thẩm quyền đó, cho nên họ đệ trình lên tổng đốc Philip để được phê chuẩn. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ là lúc bấy giờ nước Do Thái đang ở dưới sự đô hộ của La Mã, nên quyền tối cao của đất nước đã bị mất. Vậy mà trước đó những người Do Thái nói rằng: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói các ngươi sẽ trở nên được tự do?" Ở trong Giăng đoạn 8 câu 33. Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết thêm rằng điều này ứng nghiệm những gì mà Chúa Giêsu đã dự ngôn. Ngài đã nói rằng những người lãnh đạo Do Thái sẽ kết tội giết cho Ngài và giải giao Ngài cho người ngoại, tức là người nước ngoài, không phải là người gốc Do Thái. Chúa Giêsu đã nói tiên tri về những điều ấy mấy tháng trước đó, và giờ đây lời này được ứng nghiệm. Chúa Giêsu bị giải đến quan tổng đốc xét xử. Ông là người La Mã, là đại diện cho dân ngoại, mà giới lãnh đạo Do Thái đang nài xin Philip phê chuẩn án tử hình. Nếu người Do Thái mang Chúa Giêsu ra theo luật, xử theo luật của họ, thì họ sẽ ném đá Ngài. Và khi đọc trong sách Thi Thiên đoạn 22 thì có lời tiên tri diễn tả Ngài sẽ bị chết bởi sự ném đá hay bị đóng đinh trên cây thập tự. Và qua việc đóng đinh trên cây thập tự nên mới có dấu đinh trên tay và trên chân của Ngài và bị đau đớn khi bị treo lên. Quyết định sự chết một người trên cây thập tự là thuộc quyền của chính quyền La Mã, và Chúa Giêsu bị giải giao đến người La Mã hầu cho được ứng nghiệm lời tiên tri. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 33 đến 35. Philip bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: "Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?" Philip trả lời rằng: "Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì?" Chúa Giêsu đang cố gắng thuyết phục Philip. Ông hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi liên quan đến luật pháp để tìm ra bằng cớ. Philip cười chế nhạo và nói rằng người Do Thái đã giao nộp Ngài đến để bị xét xử. Giờ đây Chúa Giêsu đang thuyết phục lòng người của Philip. Chúa Giêsu đang đối xử với ông giữa tình người với nhau. Philip rất luống cuống, lúng túng. Ông không thể nào tin được có một người công bố là vua dân Do Thái. Ông cho đó là một việc liều lĩnh, ngạo mạn. Philip có thể ra tay tiêu trừ. Nhưng Philip lại tìm cách giúp Chúa Giêsu. Ông đi vào trường án lần nữa và nói riêng với Chúa Giêsu. Những người Do Thái ở bên ngoài chờ đợi bởi vì họ không muốn vào, sợ phải bị ô uế. Vì thế, Philip sẽ rất vui nếu như Chúa Giêsu chỉ nói một lời đơn giản rằng Ngài không phải là vua, và Philip sẽ thoát khỏi thế kẹt lưỡng lự và Chúa Giêsu có thể được tha. Và giờ đây các bạn hãy để ý ai là người đang bị xét xử, Philip hay là Giêsu. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 36. Đức Chúa Giêsu lại đáp rằng: "Nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Ví thử nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới." Khi Chúa Giêsu nói nước của ta chẳng thuộc về thế gian này, có nghĩa là nước của Ngài ngoài thế gian này. Ngài không có ý nói rằng nước của Ngài sẽ không ở trên đất, vì Ngài sẽ đến như là vua của muôn vua, là chúa của muôn chúa, như trong sách Ê-sai đoạn 11 câu 9. Vì thế gian này sẽ đầy dẫy sự hiểu biết, Đức Giê-hô-va như dòng nước che lấp biển. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng nước của Ngài hay là vương quốc của Ngài không ở trong hệ thống của các nước thế gian hiện có. Nó không phải là một nước được xây dựng bởi cơ cấu chính trị. nước của Chúa không thể nào được đo lường theo mực thước của thế gian. Chúa Giêsu được làm vua không bởi sự bầu cử hay ra từ một đảng phái chính trị nào. Nước của Ngài không xây dựng bằng chiến tranh hay bạo lực. Tổng đốc La Mã Philat này là một chính trị gia thấp kém. Ông được ban cho địa vị này giống như con múa rối của chính quyền La Mã. Philat ghét người Do Thái, nhưng ông sợ làm phật lòng họ, bởi vì ông có thể bị mất chức. Trong khi Chúa Giêsu không đến để thành lập một nước theo đường lối chính trị như điều mà Philat hiểu. Vì thế Chúa Giêsu nói, ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ ta sẽ đánh trận tốt lành, đặng khỏi phải nộp cho dân Giuđa. Chúa Giêsu không cần sự giúp đỡ của Philat, cũng như Ngài không cần thanh gươm của Phi-rơ bảo vệ cho Ngài, nên Ngài bảo Phi-rơ để gươm trở vào vỏ. Chúa Giêsu không hề có ý xây dựng một vương quốc của Ngài từ hệ thống chính trị hiện có. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 37, Philat bèn nói rằng, thế thì ngươi làm vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh ra, và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật, hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Quan tổng đốc Philat rất là bối rối ở điểm này. Chúa Giêsu vẫn đang tìm cách thuyết phục Philat. Ngài nói cho ông biết sự quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời là điều thật sự. Xin các bạn lắng nghe thêm ở trong sách Thi Thiên đoạn 45 câu 1 đến câu 4. Tôi nói điều tôi vịnh cho vua, lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông, là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài, cởi xe lướt tới cách thắng trận, tai hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kính. Và trong sách Giăng đoạn 18, câu 38, Philat hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giuđa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì. Các bạn có tưởng tượng được tâm tư của Philat lúc đó thế nào không? Ông là người đa nghi, là người đang bối rối, đang lưỡng lự. Ông đang đứng trước Giêsu là đấng hôm qua cũng như hiện nay. Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống. Sứ đồ Giăng đã nói cho chúng ta biết mục tiêu của sách Tin Lành của ông viết là để cho mọi người đọc, nghe, biết để tin rằng Chúa Giêsu là đấng Christ, là con Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn còn hỏi lẽ thật là gì không? Như Philat đã hỏi khi xưa. Các bạn có biết Chúa Giêsu thật sự là ai chưa? Tiếp theo đó, Philat dẫn Chúa Giêsu ra ngoài và tuyên bố rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Và trong sách Giăng, đoạn 18, câu 39 đến 40. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giuđa cho ngươi chăng? Chúng bèn kêu lên rằng, đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Philat đang tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh phải ban ra một quyết định quan trọng và ngoài ý muốn, cho nên ông tìm cách thả Chúa Giêsu. Philat không có tưởng tượng nổi là những người lãnh đạo Do Thái này đang thúc đẩy và cổ động dân chúng thả Ba-ra-ba. Có một sự khác biệt giữa Ba-ra-ba và Chúa Giêsu. Ba-ra-ba là người trộm cướp, còn Chúa Giêsu thì Philat công bố là người vô tội và cả Kinh Thánh cũng xác nhận như vậy. Xin mời các bạn xem thêm một số phân đoạn Kinh Thánh khác để xác nhận về việc Chúa Giêsu là đấng vô tội. Như trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 18 và sách Mác đoạn 15 câu 10. Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. Và trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 24, Philat thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng, ta không có tội về quyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Và trong sách Luca đoạn 23 câu 20, Philát có ý muốn tha Đức Chúa Giêsu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Và trong sách Luca đoạn 23 câu 22 nói tiếp, Philát lại nói đến lần thứ ba rằng, vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không thấy người có tội gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong, ta sẽ tha. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 38, Philát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 12, từ đó Phi-lát kiếm cách để tha ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Sê-sa. Vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Và trong sách Công vụ đoạn 3 câu 13, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ ngài là Đức Chúa Giêsu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha ngài. Chúng ta thấy rằng qua những phân đoạn kinh thánh này, xác chứng là Chúa Giêsu là đấng vô tội. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu là đấng vô tội nhưng lại gánh lấy án phạt của sự chết. Các bạn có cảm nhận được không? Ngài đã gánh tội của các bạn và của chính tôi. Nhờ đó mà chúng ta có thể thoát khỏi hình phạt của tội lỗi mình. Tôi mong ước rằng các bạn đặt đức tin vào Ngài. Thân chào các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Kỳ Sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những việc xảy đến cho Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.